Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng đã biết Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý hôm 25 tháng 4 và quyết định đó được Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đồng ý để cho ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, thôi giữ tất cả các chức vụ. Đi ngược lại thời gian đó thì tính từ hồi tháng 12 cuối năm 2022 thì đã có hai chủ tịch nước, rồi hai phó thủ tướng và một trưởng ban kinh tế trung ương, và rồi bây giờ là chủ tịch quốc hội thôi chức vì cái chiến dịch chống tham nhũng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì như vậy đó là Bộ Chính trị khóa 13 là cũng mất đi 5 ủy viên, thì hiện chỉ còn 13 người, và trong cái tứ trụ đó thì bây giờ hình như còn chỉ có hai trụ thôi, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, chính xác là như vậy.
Thì ở bên ngoài này đó, người ta đã bình luận rằng là ở Việt Nam lãnh đạo mà ở cái tầng cao nhất đang có cái khủng hoảng, thì dùng cái chữ đó để mà mô tả cái tình hình hiện nay có được không?
Dạ vâng, thực ra nói loanh quanh gì thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là hiện giờ trong nền chính trị của Việt Nam thì đúng là có một cái cuộc khủng hoảng rất là trầm trọng ở thượng tầng ạ. Thì như quý vị cũng vừa nghe anh Quốc Vinh nói đó thì tứ trụ bây giờ chỉ còn có hai trụ. Trước đây thì chúng ta nói rằng là có ba chân thì kiềng nó mới chắc, thế nhưng mà bây giờ có hai chân thì không hiểu kiềng nó sẽ lung lay như thế nào. Và trong khi mà quý vị nghe chương trình đó thì ngày hôm nay Quốc hội Việt Nam cũng họp phiên bất thường thứ bảy, và quý vị nghe không nhầm, tức là bất thường thứ bảy, để thông qua cái phương án về miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ. Và ông Vương Đình Huệ là người thứ năm ở các vị trí cấp cao phải ra đi trong cái nhiệm kỳ lần này. Thì bây giờ Bộ Chính trị Việt Nam chỉ còn lại có 13 người thôi, một con số rất là xui xẻo, và cũng không hiểu là rồi người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng sẽ giải quyết cái cuộc khủng hoảng thượng tầng này như thế nào ạ.
Nhưng mà nó có nhiều cái tình tiết phải nói là rất ly kỳ. Tại vì khi ông Vương Đình Huệ mà đi thăm Trung Quốc chuyến vừa rồi thì rõ ràng cái đấy là làm việc giữa nhà nước với nhà nước, thì thỉnh thoảng ông cũng phải đi thôi. Nhưng mà trong lúc ông ấy vắng mặt thì cái người trợ lý của ông lại bị bắt, thì không hiểu là họ có phải canh cái lúc mà ông vắng mặt để họ làm cái chuyện này, hay đây chỉ là một cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Dạ, trong những cái hoạt động về chính trị mà ở cấp cao như vậy thì Hoa nghĩ là không có cái hoạt động nào ngẫu nhiên cả. Khi mà các quan chức rồi những người trợ lý thân cận nhất của các quan chức mà vướng vòng lao lý thì chắc chắn là đã có một cái toan tính nào đó về mặt nhân sự. Và chúng ta đã thấy rằng là từ xưa đến nay thì những cái tin đồn về nhân sự cấp cao không hiểu sao nó đều thành sự thật cả. Từ hồi ông Võ Văn Thưởng rồi tới giờ ông Vương Đình Huệ, dư luận cứ dập dình khoảng một vài tuần rồi thế nào thì cái chuyện đấy cũng xảy ra. Anh Quốc Vinh cũng có vừa nhắc tới cái chuyến đi Trung Quốc rất là dài ngày của ông Vương Đình Huệ. Ông đi tới tận 5 ngày, gần một tuần ông chu du ở Bắc Kinh rồi Thượng Hải. Dường như là đã có một cái động thái của ông Vương Đình Huệ và những người ủng hộ cho ông ấy là tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh. Rồi ông ấy được tiếp kiến ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp mà thấy các bức ảnh dò dỉ ra thì rất là thân thiết, hai bên nắm tay tươi cười vân vân. Và ngay cả sau khi ông Vương Đình Huệ về nước đó thì cũng Trung Quốc cũng cử một quan chức rất là cao cấp về mặt đảng sang Việt Nam để có một cái cuộc gọi là viếng thăm và bàn luận những vấn đề mà không ai biết là những vấn đề gì với ban lãnh đạo Việt Nam. Thì chúng ta đều thấy là đã có cái động thái là hướng tới cái sự giúp đỡ nào đó của bên Trung Quốc, của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái vụ ông Vương Đình Huệ. Thế nhưng mà không cứu vãn được cái vị trí của ông ấy đã lung lay và cuối cùng thì cũng sập. Nhưng mà bây giờ thì cái câu hỏi đặt ra là những gì sẽ xảy ra tiếp theo ạ? Bởi vì với cái khủng hoảng như thế này thì quả thật là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một cái nguy cơ mà chưa bao giờ chúng ta thấy là xảy ra trong cả cái quá trình mà hàng nhiều thập kỷ lãnh đạo Việt Nam mà họ phải gặp phải. Đó là không có người kế cận, không có cái đội ngũ để lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ tới.
Nhưng mà như vậy đó thì hiện tại có thể nói là một số ghế đang trống. Chúng ta đang nói đến Chủ tịch nước, chúng ta đang nói đến Chủ tịch Quốc hội, và sắp tới đây trong thời gian tôi đoán rằng là không sớm thì muộn thì cũng phải thay cái ghế Tổng Bí thư. Hiện tại đó, có cái tên nào để chúng ta có thể bình luận không?
Vâng, theo cái quy định của Việt Nam đã ghi ở trong hiến pháp đó thì những người nào mà có thể vào lãnh một trong những cái vị trí tứ trụ đó thì phải là những người mà đã có một nhiệm kỳ trọn vẹn ở Bộ Chính trị Việt Nam. Thì hiện giờ chúng ta thấy rằng là ở Bộ Chính trị Việt Nam thì chỉ còn có 3 người mà có thể thỏa mãn được cái yêu cầu đó. Đó là ông Phạm Minh Chính hiện giờ đang làm Thủ tướng, bà Trương Thị Mai hiện giờ đang làm Thường trực Bí thư và ông Tô Lâm hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Công an. Đó thì có 2 ghế trống là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Thì theo như lẽ thường thì chúng ta thấy là 3 người nhăm nhe 2 ghế thì cũng là vừa phải. Thế nhưng mà như anh Quốc Vinh vừa nói là Nguyễn Phú Trọng thì đã quá tuổi và đã làm 2 nhiệm kỳ rồi, cho nên là cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của ông cũng sẽ khuyết trong cái Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Bởi vậy cho nên là 3 nhân vật và 3 chiếc ghế thì có vẻ là vừa vặn, thế nhưng mà thực ra không phải, bởi vì là chắc chắn sẽ có một cái cuộc đấu tranh trong 3 nhân vật này để hướng tới cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là vị trí quyền lực nhất, cao cấp nhất ở trong cái nền chính trị của Việt Nam ạ. Cho nên là từ bây giờ cho đến Đại hội 14 thì quả thật là không thể tưởng tượng được những cái động thái nào sẽ diễn ra trong các nhân vật này trong cái cuộc đua tới cái ghế Tổng Bí thư. Và nếu như là vào cái ghế Tổng Bí thư thì liệu có một cái sự kiêm nhiệm vai trò Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hay không, như là ông Nguyễn Phú Trọng đã từng thực hiện trong lịch sử đó, thì chúng ta cũng phải chờ mới biết được. Thế nhưng mà hiện giờ thì đang rất là nhiều tin đồn đoán về cái việc là có thể là ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an hiện giờ là người mà đang nắm quyền sinh quyền sát, tạm gọi là như vậy, bởi vì ông ấy nắm cả cái quá trình điều tra rồi giúp ông Nguyễn Phú Trọng đưa củi vào lò mà đã tốn kém rất là nhiều những nhân vật quan trọng ở trong nền chính trị Việt Nam đó. Thì ông Tô Lâm hiện giờ đã được cho là người mà có cái khả năng để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng nhiều nhất trong Đại hội 14.
Nhưng mà tôi có cái thắc mắc là ngoài ông Tô Lâm thì liệu cái số phận của 2 người kia, ông Phạm Minh Chính và bà Mai, có cái gì bảo đảm không?
Dạ vâng, thì hiện giờ người ta cũng đang cho rằng là ông Phạm Minh Chính và bà Trương Thị Mai thì sẽ thay thế vào những cái chức vụ chủ chốt của trong tứ trụ. Thí dụ như là người ta nói là bà Mai có thể lên làm Chủ tịch nước, rồi cũng có nguồn tin nói là bà Mai có thể lên làm Chủ tịch Quốc hội. Những cái đó thì quả thật là không thể biết được, bởi vì là những cái sự đấu tranh giữa những cái ghế với nhau đó thì gay cấn và nó còn nhiều những cái thương lượng của các bên. Thế nhưng mà Ngoan để ý rằng là trong báo chí những ngày gần đây thì người ta bắt đầu lật lại cái vụ gọi là vụ công ty AIC rồi công ty Việt Á và một cái tên là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu mà quý vị có thời gian thì có thể lên mạng đọc lại những cái thông tin về việc bà cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà bị truy tố rất là nhiều vụ về vi phạm đấu thầu rồi đưa hối lộ rồi gây hậu quả nghiêm trọng vân vân và vân vân trong cái quá trình mà làm thầu của cái những công ty về vi sinh học về sinh học ở trong thành phố Hồ Chí Minh xung quanh mấy năm mà Covid đó. Thì nghe đồn lại là nghe đồn nữa là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì có cái liên quan tới ông Thủ tướng hiện giờ là ông Phạm Minh Chính. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hiện giờ đã đi trốn và đang bị truy nã. Đó thì khi mà người ta gợi lại cái vụ AIC này, tất nhiên đó là một trong những cái vụ án lớn mà hiện giờ Bộ Công an họ đang tiếp tục điều tra để đưa ra truy tố rồi đưa ra khởi tố. Thế nhưng mà nó cũng gợi cho chúng ta thấy rằng là có thể nó có liên quan tới ông Thủ tướng đương quyền, và như vậy thì cái vị trí của ông Phạm Minh Chính có thể cũng sẽ không được an toàn trong thời gian tới ạ.
Một số nhà quan sát quốc tế nhận xét rằng là cái cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay đó ngày càng có vẻ như trở thành một cái công cụ để mà tức là thanh trừng nhau giữa các phe phái. Thậm chí có người còn nói rằng là cái chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vượt khỏi cái tầm kiểm soát của ông rồi. Thực ra đó thì ông Trọng cũng đã nói đến cái chuyện này chứ không phải là không, bởi vì ông nói rằng là nếu như mà không còn xứng đáng nữa thì thôi hãy tự nguyện thôi chức đi, tức là nghỉ trong danh dự đi chứ không thôi đó rồi cũng sẽ vào trong cái lò củi chống tham nhũng. Ý là như vậy, nhưng mà tôi không hiểu rằng là qua những cái chuyện như thế này mà lần lượt và ở những cái cấp rất là cao như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng?
Vâng, thì chúng ta cũng hay nói tới cái việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Khi mà nó khởi đầu ấy thì người dân, quần chúng ở Việt Nam thì họ rất là ủng hộ, bởi vì quý vị cũng thấy là cái tình trạng tham nhũng tràn lan ở trong nước đã khiến cho người ta rất là bức xúc. Và khi mà có những thanh củi được đưa vào lò, và nhất là những thanh củi từ những cái tầng lớp cao đó, thì người dân họ rất là phấn khởi và tin tưởng vào cái việc là làm trong sạch đội ngũ của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà hiện nay thì đúng là như một số người nhận xét đó, là cái ngọn lửa của ông Nguyễn Phú Trọng nó lan ra và hiện giờ nó như là cháy rừng không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Bởi vậy cho nên là khi mà những cái tầng lớp cao nhất, những cái nhân vật trụ cột, giường cột của đất nước mà vào vòng lao lý đó, hoặc là bị buộc phải từ chức, mà ai cũng biết là đấy là chỉ là một cái biện pháp để cứu vãn tình thế, và gọi cho họ hạ cánh nhẹ nhàng thôi, chứ còn nếu thực ra đằng thẳng mà nói thì có thể họ cũng sẽ phải ra tòa. Đó thì lại khiến cho cái niềm tin vào hệ thống trở nên lung lay hơn lúc nào hết. Bởi vậy cho nên là ông Nga nghĩ rằng là cái công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thì nó có hai cái mặt của nó, cũng như một tấm huân chương thì bao giờ nó cũng có hai mặt. Tức là đầu tiên thì nó tạo cho người ta một cái không khí rất là phấn khởi về việc chống tham nhũng. Thế nhưng mà hiện giờ thì nó đã gây ra một cái sự mất niềm tin, một cái sự rất là lung lay về hy vọng trong tương lai là cái hệ thống chính trị của Việt Nam nó giữ được ổn định để cho cái công cuộc làm ăn rồi đầu tư nước ngoài duy trì được tốt như là những năm trước. Đó thì hiện giờ Nguyễn Phú Trọng đang đứng trước một cái bài toán vô cùng khó như vậy, và trong cái lúc mà ông ấy thì đã nhiều tuổi rồi và sức khỏe thì không còn tốt nữa, thì quả thật là như ông Nga vừa nói lúc nãy và cũng xin lặp lại với quý vị là chưa bao giờ thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước những cái thách thức mà nghiêm trọng như là bây giờ ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sang một tin khác, hôm 23 tháng 4, tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã có một cái hội nghị để mà thảo luận về cái dự án kênh đào nhân tạo Funan Techo của Campuchia. Đây là một cái dự án ước tính là với phí tổn 1,7 tỷ đô la, có sự hợp tác cũng như là tài trợ từ Trung Quốc, và dự kiến đó là sẽ nâng cấp và cải tạo 180 cây số đường sông, bao gồm đoạn thứ nhất là khoảng 20 cây số nối sông Mekong với lại sông Bazac, rồi cái đoạn thứ hai đó thì sẽ dọc theo sông Bazac đến cái điểm kết nối với cái kênh giao thông thủy từ sông Bazac này đến cảng kép có chiều dài là khoảng 30 cây số nữa. Đó thì hiện tại á, đang có cái quan ngại ở Việt Nam á, rằng là cái dự án liên quan đến sông Mekong á, thì được cho là sẽ làm mất đi cái nguồn thu của Việt Nam từ việc vận chuyển hàng hóa qua cửa sông Mekong chẳng hạn. Nhưng mà mới đây đó thì báo chí ở Campuchia có đăng tin rằng là ông thủ tướng của nước này Hun Manet khẳng định rằng là Campuchia sẽ làm không cần quan tâm đến cái quan ngại của các nước láng giềng. Thì không hiểu cái chuyện này tạo cái phản ứng gì ở trong khu vực mà nó ảnh hưởng đến cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Campuchia hay không hả Hồng ạ?
Vâng, như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì cái dự án kênh đào Phú Nam Techo này thì Nga nghĩ rằng là nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nặng nề tới quan hệ đã không có gì là tốt đẹp những năm nay giữa Việt Nam và Campuchia. Thì chúng ta biết là Việt Nam và Campuchia và cả Lào nữa là ba nước gọi là ba nước Đông Dương anh em, trong cái quá khứ thì gắn bó với nhau từ thời Pháp thuộc. Nhất là Việt Nam và Campuchia thì lại còn có gắn bó với nhau vì thông qua cái cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba, mà trong đó thì chính ông Hun Sen, tức là cha của ông Hun Manet, đã lên nắm chính quyền. Thế nhưng mà hiện nay thì Campuchia dường như họ quay ngược trở lại với quay lưng với Việt Nam, và sau đó thì đã thân cận với Trung Quốc. Cái dự án kênh đào 180 cây số này thì nó gây ra rất là nhiều quan ngại cho Việt Nam về ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, như là anh Quốc Vinh nói, là nó sẽ cắt giảm cái nguồn nước của sông Mekong, sau đó là sông Cửu Long đổ vào đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mà nhiều chuyên gia đánh giá là cái số lượng nước sẽ bị cắt giảm từ 50 tới 70%. Cái con số đó thì Nga không dám bình luận, bởi vì là Nga không phải là chuyên gia về thủy lợi hay là về môi trường. Thế nhưng đã có rất là nhiều chuyên gia cảnh tỉnh là như vậy, bởi vì một trong những cái phần của cái dự án kênh đào này là nhánh của dòng sông Mekong. Cái quan ngại thứ hai đối với Việt Nam đó là cái quan ngại rất là lớn về cái hậu quả về kinh tế, vì như là anh Quốc Vinh cũng vừa nói đó, thì là cái hàng hóa từ thủ đô Phnom Penh rồi từ các thành phố của Campuchia mà đi qua, trước đi qua phải qua đến cảng biển của Việt Nam, thì hiện giờ họ sẽ quay ngoặt ra và đi qua cảng biển của họ. Bởi vậy cho là cái nguồn thu từ vận tải sẽ phải giảm đi rất là nhiều. Và cái quan ngại thứ ba mà Hồng Nga nghĩ rằng là quan ngại lớn nhất và hiện giờ khó nhìn thấy nhất, đó là cái quan ngại về mặt chính trị và an ninh ạ. Cái dự án kênh đào này nó nằm rất là gần cái cảng biển Riem ở Sihanoukville của Campuchia, là cái nơi mà hiện giờ tàu chiến Trung Quốc, là tàu chiến nước ngoài duy nhất hiện giờ đang đóng ở đó.
Nhưng mà như vậy đó thì cái mối quan ngại thứ ba mà theo Hồng Nga là mối quan ngại lớn nhất, tức là cái tiềm năng mà có những cái nguy cơ về mặt an ninh. Cái đó phải nói là nó vô chừng mà chúng ta cũng chưa biết có thể hình dung ra được nó như thế nào cho tới khi cái kênh đào nhân tạo đó nó được hoàn thành, mà thiết kế một cái kênh đào mà có thể đáp ứng được cái sự điều quân thì tôi nghĩ nó không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Thành thử ra trước mắt thì đó là vì những cái nhu cầu thiết thực về kinh tế của Campuchia, mà nếu mà là như vậy đó, họ cứ khăng khăng họ đi theo cái đường như vậy thì thực sự ra Việt Nam cũng đâu có cái cơ sở gì để mà thương thảo, họ cũng đâu cần phải thương thảo bởi vì là nó đâu có dính dáng gì đến lấy dụ như lãnh thổ của Việt Nam đâu, phải không ạ?
Dạ vâng, về mặt an ninh thì đúng là không thể thương thảo được gì, bởi vì là cái đó là cái dự án hoàn toàn nó nằm trong lãnh thổ của họ thì họ cứ làm thôi. Bởi vậy cho nên là Việt Nam cũng chỉ khiếu nại về cái khía cạnh gọi là môi trường và sinh thái ạ. Cái đó thì Việt Nam có quyền để khiếu nại, bởi vì là những theo cái cơ chế là Ủy ban sông Mekong, tức là 6 nước cùng chia sẻ sông Mekong nó tham gia cái ủy ban đó, 6 chính phủ, thì họ có cái quy ước là bất cứ cái hoạt động gì mà có thể gây ảnh hưởng đối với cả những nhánh sông và tới những cái nước khác mà cùng chia sẻ cái sông đó thì phải có tham vấn với nhau. Thì Việt Nam bây giờ chỉ có cách là khiếu nại, là cần phải tham vấn thêm những cái chi tiết về mặt môi trường, môi sinh vân vân của cái dự án này. Thì Campuchia họ nói rằng là nếu mà yêu cầu thì họ sẽ cung cấp cái chi tiết cho Ủy ban sông Mekong và Việt Nam lên đó mà hỏi. Thì cái thái độ của Campuchia cho thấy rằng là họ không coi trọng cái khiếu nại của Việt Nam và họ sẽ không giải quyết cái khiếu nại của Việt Nam. Nhưng cái đó thì Hồng Nga nghĩ là cái cơ hội với Việt Nam cũng đã mất đi khá nhiều trong những năm nay rồi. Trung Quốc họ đã thay thế Việt Nam gần như là hoàn toàn trong cái việc là quan hệ nước ngoài, quan hệ ngoại giao cũng như là quân sự với Campuchia. Cho nên là Việt Nam thì cái việc khiếu nại thôi. Thế nhưng mà còn được hay không thì Nga nghĩ rằng cái trường hợp này rất là khó.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.